Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3717 ngày 9 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024-2026. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Thanh Xuân ở huyện Tây Sơn, ông Đoàn Hồng Phúc ở huyện Phú Mỹ và ông Trần Văn Hà ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Phạm Thanh Xuân ở huyện Tây Sơn hỏi, trẻ em dưới 6 tuổi điều trị tật khúc xạ có được hưởng bảo hiểm y tế không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 23 Luật Bảo hiểm Y tế 2008 được sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014 quy định về các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế cụ thể. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả. Điều dưỡng an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng an dưỡng, khám sức khỏe, xét nghiệm chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị, sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ, sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi, sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Khám bệnh chữa bệnh phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa, khám bệnh chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác, giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần, tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học. Như vậy, trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi đi điều trị tật khúc xạ của mắt thì có thể được hưởng bảo hiểm y tế. Ông Đoàn Hồng Phúc ở huyện Phú Mỹ hỏi, pháp luật quy định như thế nào về việc bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 63 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng sau đây. Khu mai táng, hỏa táng phải phù hợp với quy hoạch, có vị trí, khoảng cách, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư, không gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh. Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng, hỏa táng phù hợp đặc điểm phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo. Việc quàng, ướp, di chuyển, chôn cất thi thể, hài cốt phải bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường. Tổ chức cá nhân hoạt động dịch vụ mai táng, hỏa táng và chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm. Nhà nước khuyến khích việc hỏa táng, mai táng hợp vệ sinh trong khu nghĩa trang theo quy hoạch, xóa bỏ hủ tục trong mai táng, hỏa táng gây ô nhiễm môi trường. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc mai táng, hỏa táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm. Ông Trần Văn Hà ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 16 Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh cụ thể. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây. Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục ít nhất là 1 năm tính đến ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Nội dung hỗ trợ bao gồm tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp, miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu, miễn phí thẩm định, phí lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Tư vấn hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Miễn giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 điều này. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3717 ngày 9 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về duyệt chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024-2026. Mục tiêu của chương trình: thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chuyển đổi số, sản xuất theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn Việt Gáp, an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn với xây dựng chuỗi giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thúc đẩy nông nghiệp phát triển thành vùng tập trung sản xuất hàng hóa, hỗ trợ liên kết sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp trong nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Cụ thể, xây dựng các mô hình trình diễn khuyến nông, chuyển giao và mở rộng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình canh tác nuôi trồng công nghệ mới nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất trên các lĩnh vực trồng trọt, cơ giới hóa, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp khác. Trong đó, ưu tiên và tập trung xây dựng các mô hình hỗ trợ thúc đẩy liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân theo chuỗi giá trị, có khả năng nhân ra diện rộng. Phấn đấu nâng hiệu quả sản xuất khi áp dụng thực hiện mô hình lên từ 15 đến 20% so với sản xuất đại trà truyền thống. Thông tin tuyên truyền, thực hiện các chuyên mục cuộc tọa đàm phát sóng trên đài phát thanh truyền hình tỉnh, đăng tải tin, bài viết, hình ảnh, tuyên truyền, trả lời câu hỏi bạn đọc trên cổng thông tin điện tử khuyến nông Bình Định. Bồi dưỡng đào tạo tập huấn, tổ chức các lớp tập huấn đào tạo cho đối tượng chuyển giao công nghệ về tập huấn kiến thức mới cho mạng lưới khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông, nông dân chủ chốt. Tập huấn TOT, đào tạo tiểu giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông. Tổ chức các cuộc hội thảo nhân rộng mô hình khuyến nông có hiệu quả và các cuộc hội nghị giao ban khuyến nông nhằm đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện và đề ra giải pháp để triển khai thực hiện chương trình kế hoạch, xây dựng file kỹ thuật về hiệu quả khi triển khai các mô hình khuyến nông để làm tư liệu tuyên truyền, khuyến cáo nhân rộng mô hình, in ấn phát hành các ấn phẩm khuyến nông cấp phát cho cán bộ nông nghiệp, cộng tác viên và nông dân. Tổ chức các cuộc tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh, tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và tập huấn nông dân về tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. Các nội dung thực hiện bao gồm xây dựng và nhân rộng mô hình, thông tin tuyên truyền, bồi dưỡng tập huấn và đào tạo, giải pháp thực hiện chương trình, về kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ, huy động nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách và quản lý hoạt động của hệ thống khuyến nông. Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông. Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và sản xuất, mở rộng và cải tiến các kênh truyền thống để chuyển tải đầy đủ, kịp thời, chính xác và có hiệu quả đến người dân. Chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác khuyến nông. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.